Vâng, kính thưa thầy, tại sao trong thực tế có những em bé mới có vài tuổi thôi mà đã không chịu ăn mặn được, cho ăn thịt cá thì bé dãy giụa ói ra hết, phải cho bé ăn chay thì bé lại mạnh khỏe và phát triển rất là tốt?
Có hai tình huống ta có thể suy luận trong trường hợp vừa nêu. Tình huống một, cậu bé ấy với tiền thân cách đây vài năm khi còn sống đã từng là một người ăn chay trường. Hạt giống ăn chay trường này đã được tiếp nối như là một cái thói quen văn hóa ở kiếp sau, cho nên rất nhiều bé trai bé gái khi mới sanh ra, dầu ý chức chưa phát triển về văn hóa ẩm thực chay và mặn, dầu chưa được giáo dục về tầm quan trọng của ăn chay, dầu chưa được cha mẹ khích lệ về cái nhu cầu ăn chay để phát triển lòng từ bi, một số bé như trường hợp trong câu hỏi tự động chọn cái việc ăn chay làm sở thích của mình. Trong tình huống này đó, nếu cha mẹ cứ o ép buộc con hoặc là cháu của mình ăn mặn thì những cái phản ứng sinh học trong cơ thể sẽ biểu hiện ra thông thường là ói mửa, khó chịu, bệnh. Nhưng mà khi cho ăn chay thì tự động các cái triệu chứng và hiện tượng đó kết thúc. Thì ta nên ủng hộ và tư vấn các bác sĩ để có thể có cái thực đơn ăn chay cho đứa con và đứa cháu mình được đảm bảo sức khỏe đúng với cái hạt giống ăn chay trường của cháu ấy ở kiếp trước. Trường hợp 2, những dị ứng trong cơ thể mặc dù không có hạt giống ăn chay của kiếp trước đã làm cho một số trẻ thơ đó khi đưa thực phẩm mặn vào trong cơ thể dẫn đến bị trúng thực, ói mửa vì không thể tiêu hóa được. Trong tình huống này nếu đi bác sĩ di đồng đó, người ta có thể chẩn bệnh và suy ra được một số chứng bệnh thông thường như là bao tử, gan, thận hoặc bao gồm cả hai trong tình huống vừa nêu. Thì trong trường hợp này thì điều chỉnh một thời gian sẽ giúp cho trẻ thơ đó phục hồi cái chức năng của tuần hoàn và tiêu hóa, và do vậy tiếp thu thực phẩm mặn một cách có chọn lọc và đúng với cái chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa về lĩnh vực sẽ làm cho các cháu đó vượt qua được cái khó khăn trong vấn đề tiêu thụ các thực phẩm mặn mà vốn chúng muốn nhưng cơ thể lại không cho phép. Cả trong hai tình huống thì việc cho phép ăn chay đối với các cháu là một điều rất đáng được khích lệ. Ngày hôm qua có một cặp cha mẹ khoảng 25 tuổi dẫn một cháu trai khoảng 18 tháng và cho biết rằng là cháu trai này đó khi cho ăn mặn là nó ói và nó khóc, mà cho ăn chay thì là nó mừng, và khi dẫn nó đến chùa thì nó cười, cho về nhà thì lại khóc, đến gặp Phật á thì cho lại á thì nó vui, về nhà mà không thấy cha mẹ lại Phật á thì nó lại la. Thì chúng tôi đoán rằng là đây là cậu bé có thể tiền thân của nó là một tu sĩ hay là một cư sĩ sống trong chùa, hoặc là có mối quan hệ sinh hoạt tâm linh tôn giáo á, về đạo Phật á tương đối là tốt ở kiếp trước, cho nên hạt giống này nó trở thành là nổi trội so với các hạt giống bình thường khác. Và do đó nếu nuôi dưỡng thì cậu bé sau một thời gian sẽ có thể trở thành Phật tử thuần thành từ nhỏ. Cách đây 2 năm tại giảng đường của chùa Phổ Quang, chúng tôi đã giới thiệu với các hành giả khóa tu một ngày an lạc. Bé Đạt lúc ấy là 2 tuổi rưỡi, ăn chay trường và thuộc rất nhiều kinh, thuộc và có thể ca được vài chục bản nhạc Phật giáo. Đang khi đó, cha mẹ ruột của cậu bé này không phải là Phật tử, gia đình thỉnh thoảng mới dẫn cậu bé đi chùa một lần. Ấy thế mà cậu bé đã chọn ăn chay và làm nư đến độ cha mẹ buộc phải cho cậu bé ăn chay từ nhỏ. Bây giờ cậu đã được 4 tuổi mấy rồi và kinh điển lại càng thuộc nhiều hơn. Khi vấn đáp về Phật pháp và nhiều vấn đề khác á, cậu tỏ ra là một người thông thái, trả lời ngắn gọn, đi vào trọng tâm, và nó có cái giá trị Phật pháp rất là đáng khích lệ. Thì những hạt giống như thế đó, nếu là truyền thống của Phật giáo Tây Tạng thì người ta biết rõ đây là hậu thân của một vị tu sĩ, họ mới đưa về lại chùa với chương trình giáo dục đặc biệt và các phương pháp thực tập nổi trội, sẽ giúp cho các cậu bé và cô bé như thế phát triển đạo đức và tâm linh nhanh hơn là các trẻ em cùng nhóm lứa tuổi. Và điều đó sẽ giúp cho Phật giáo đỡ tốn thời gian mà có thể sử dụng lại cái nguồn chất xám tâm linh quá phong phú của các bậc, mà việc truyền thừa năng lượng tâm linh đó được duy trì ở trong các đời một cách rất là rõ, hơn rất nhiều lần so với con người bình thường của chúng ta. Rất tiếc là truyền thống tâm linh đó chưa được phát triển và đầu tư mạnh tại Việt Nam. Hiện tượng các em nhỏ từ lúc mới sinh ra thích ăn chay, thích đi chùa, thích niệm Phật, thích nghe giảng và có thể nói những cái câu nói rất là gần với Phật pháp là khá phổ biến, nhưng ta chưa nâng thành một truyền thống để giúp cho các cháu đó có thể phát triển tâm linh một cách có bài bản và hệ thống như Phật giáo Tây Tạng. Và chúng ta hãy chờ, trong tương lai có lẽ tình trạng đó sẽ được Phật Việt Nam tiếp thu và tạo ra một cái môi trường thuận lợi cho các cháu nuôi dưỡng được hạt giống tốt của mình ở kiếp trước. Xin đi câu hỏi khác.